ở đây ấy, cái việc là muốn trở về từ cái thùng sơn mà trở thể về thành hòn ngọc lưu ly thì dạy chúng ta phải hàng phục cái kiến hoặc và tư hoặc. Thì con hàng phục thế nào? Một câu của Bát Nhã Tâm Kinh ra để chỉ cái đường lối. Chiếu kiến năm uẩn đều không, thì con phá vỡ được cái thùng sơn đó và nhận được cái chân tánh ngọc lưu ly của mình. Phá được cái thùng sơn nghĩa là phá xong được cái kiến hoặc và tư hoặc, nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc ấy là mình cho là thân mình, còn ngoại sắc ấy mình cho là cảnh của mình, thì cả hai đều là cái lầm. Thôi bây giờ con dạy, con chỉ đi thế nào là chiếu kiến năm uẩn đều không. Chiếu kiến nhưng mà không phải chỉ soi cảnh bên ngoài. Con vừa nói cái soi cảnh bên ngoài, cái quan hệ nhất của mình là soi cái nội cảnh, tức là soi cái thân tâm của mình, chứ không phải chỉ soi cái sáu trần mà phải soi cả. Thế bây giờ con nói lại đi, thầy muốn cho con hiểu cái nghĩa chiếu kiến năm uẩn đều không ấy, tức là phá cái kiến hoặc và tư hoặc. Là cái kiến hoặc nó có hai đầu, một đầu trong phía cái đầu quay về trong ấy là nó cho cái thân cơm gạo này là nó, đó là cái cột trụ vô minh. Cho nên cái đó là cái kiến hoặc nặng nhất. Thế rồi ngoài ấy, nhìn ra bên ngoài ấy, thì nó chấp những các sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, nó cho là có thật mà lại ở ngoài thân. Sáu trần là có thật ở ngoài thân. Thế đấy là cái kiến hoặc. Thế bây giờ con chiếu kiến, con chiếu thế nào, con soi thế nào để con thấy được cái kiến hoặc là hư vọng, là không. Chiếu soi cái sắc, nội sắc và ngoại sắc để phá cái kiến hoặc. Thế giờ làm sao? Còn cái tư hoặc, nhận thức nó phân biệt thì nó chỉ biết, nó chỉ hiện cái hình lên thôi, chứ nó không có phân biệt. Cho nên chính cái nhận thức cái tự nó là tánh cảnh. Mà tại có cái anh ý thức, anh ấy xen vào, anh ấy phân biệt thêm. Bắt đầu từ lúc mà cái sát na thứ hai mà cái anh ý thức anh xen vào, ở lúc bây giờ nó mới thành ra cái cảnh hư vọng. Thọ, tưởng, hành và thức, cả bốn cái nó thuộc về tâm. Thế thì tức là nó ăn vào thứ nào? Tư hoặc là cái mê lầm ở chỗ tâm suy nghĩ. Cho nên cái thọ, tưởng, hành, thức là ăn vào cái tư hoặc. Thế con chỉ cái chỗ đó ra, làm sao thọ, tưởng, tôi hẳn cứ nói cái thọ với cái tưởng nó liền nhau, hai cái dễ thấy, làm sao nó lại là tư hoặc? Bởi vì cái kiến hoặc, con trong thì con chấp ngã, ngoài thì con chấp pháp. Thế là bởi vì có cái kiến hoặc thì cái thọ nó mới nổi lên. Thế thì đấy là bởi vì cái kiến hoặc cho nên mới có cái tư hoặc. Bởi vì trong cái tâm tưởng của con, trong chấp ngã, ngoài chấp pháp, cho nên cái mê ấy nó phản ứng, nó mới khởi lên. Nếu ngoài là tiếng khen ấy, thì cái mê, cái mừng nó hiện lên. Ngoài là tiếng chê ấy, thì cái giận nó hiện lên. Đấy. Thì rõ ràng cái thọ với cái tưởng đó là cái tư hoặc. Mà còn cái thức tưởng, cái hành thì dĩ nhiên tất cả chỗ nào mà có chuyển biến thì tức là gọi là cái hành ở đấy. Mà cái thể chất của cái thọ với cái tưởng chính là cái thức. Có phải cái tâm thức mình là bản thể của cả bốn thứ không? Thế mình cứ nắm lấy một cái thọ với một cái tưởng mình giảng nó dễ, chị em ta nhận ra ngay. Thế cái thọ với cái tưởng nó thuộc về tư hoặc. Cho nên mình chiếu kiến năm uẩn đều không thì là mình thoát được cái kiến hoặc với tư hoặc. Có phải là mình phá xong cái kiến hoặc với tư hoặc không?
Dạ phải.
Phá được cái sắc thì đó là mình phá xong được cái nội sắc ngoại sắc, đó là phá được cái kiến hoặc. mà phá được cái thọ ấm hay là tưởng ấm đó là phá xong cái tư hoặc. Thì trong cái khi phá cái thọ với cái tưởng thì dĩ nhiên nó không có chuyển biến, tức là đồng thời phá xong được cái hành ấm. Cho nên phá xong được cái thọ, cái tưởng, cái hành thì là phá là xong được cái tư hoặc chứng A La Hán. Phá xong được cái hành ấm chứng A La Hán. Còn cái thức ấm ấy thì còn phải đợi đến khi thành Phật mới thật phá được. Con nói tiếp đi. Thế bây giờ còn cái tư hoặc, tức là phá cái thọ ấm và cái tưởng ấm, thì tức khi phá cái thọ ấm, tưởng ấm, tức là có cái hành ấm ở trong. Thế cho nên phá xong được ba cái thọ, tưởng, hành, đó là phá xong được cái nào?
Là phá xong được cái tư hoặc.
Cái tư hoặc, tức là chứng quả Tu Đà Hoàn. Bởi vì cái hành ấm ấy, nó là cái gốc của sự thiên lưu rời đổi, nó là cái gốc của luân hồi sanh tử. Thế cho nên nếu mà chúng ta phá xong được cái hành ấm, trở về cái tánh trừng lặng, thì thoát được cái luân hồi, không bị cái mạch lạc nhân quả nó chi phối nữa. Như thế là chứng được A-la-hán. Nhưng mà thực ở Bát Nhã Tâm Kinh, có phải cái mục đích để chứng A-la-hán không? Cho nên mới chúng ta phá xong được cái kiến hoặc, tư hoặc, đập vỡ được cái thùng sơn, thì hiển lộ cái tánh lưu ly quang của mình. Bởi vì từ trước tới nay mình bị cái kiến hoặc với tư hoặc nó che lấp. Chúng ta hiện tại bị kiến hoặc, tư hoặc nó che lấp. Cái sắc, thọ, tưởng, hành, bốn cái đó nó ấm, gọi là ngũ ấm. Đấy, nó che lấp cái sự thật. Cái tánh thật của chúng mình là tánh lưu ly quang, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Đấy. Cái tánh ấy nó mới thật là tánh của mình. Mà bây giờ bị một cái thùng sơn nó che lấp đi, tức là bị cái năm ấm này nó che lấp. Thì bây giờ chúng ta đã tỉnh ra, phá xong được năm ấm, tức là phá xong được kiến hoặc và tư hoặc, thì cái tánh lưu ly quang của chúng ta được hiển lộ, được giải thoát. Đấy, thì như thế là chứng cái tánh lưu ly quang ấy chính là cái chân không bát nhã, tánh chân không bát nhã. Như vậy chị em nhận nghĩa không? Mà có em nào còn thấy chưa hiểu thì xin hỏi.
Vừa nói rằng là phá được cái thọ ấm, cái tưởng ấm, con nghĩ rằng là cái tưởng ấm thì nó thuộc vào cái tư hoặc, còn cái thọ ấm thì con nghĩ rằng là...
Nó thì, nếu nó không phải là cái tâm của con thì nó là cái gì?
Con tưởng là cái thọ này là nó cái sự lãnh nạp của mình khi mà sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần thì...
Con lấy cái gì con lãnh nạp? Mắt nó lãnh nạp không hay là cái gì? Ở đấy. Thì cái tâm mới là cái mê lầm của cái suy nghĩ, của cái tâm tư. Đúng là tâm con thì nó đứng đâu mà cái gì nó biết thọ, biết khổ, biết vui, mà không phải cái tâm thì cái gì nó biết khổ, biết vui. Là cái tâm mà nó suy nghĩ mà lầm mê. Tức là cái mê của tâm.